tấm chín mươi sáu của thì kinh Phật Thích A Di Đà nói về cái tăng đoàn tăng già, có năm cái loại người tăng ni. Thứ nhất là vô sĩ tăng, tăng già, đây là người xuất gia chưa muốn phá giới, phạm giới. Thứ nhì là á dương tăng già. Cái á dương là á có nghĩa là kia là á ngọn, dương là dương là con cừu, á dương là con cừu mà nó bị ngọn, bị câm. Những người xuất gia này họ không hiểu cái tam tạng, thành ra họ gọi là á dương, không hiểu tam tạng sao mà nói được, sao mà nói pháp. Nói cách khác, mình là người tăng già, người từ xuất gia phải nói pháp. Cái số một á, người xuất gia là phải giữ giới. Người xuất gia việc đầu tiên là phải giữ giới. Thứ ba là bằng đảng tăng già. Đây là những người làm bằng đảng, những người giàu có, sang trọng, có thế lực. Họ thích cái sự nổi tiếng, cái sự danh tiếng, họ tham cái danh tiếng. Đây là một cái sự lầm lỗi rất thông thường cho những người xuất gia. Họ vẫn còn bám víu vào cái danh vọng và cái thế lực. Thứ tư, thế tục tăng già. Họ chỉ sống thôi, sống qua ngày thôi, không có một cái nguyện vọng gì, không có cái ao ước gì. Nói cách khác, họ chỉ là bám víu vào, không bám vào xã hội thôi, không bám vào cái tăng đoàn thôi. Họ không có tự túc lấy, họ không có từ có cái sự cống hiến vào cái tăng đoàn, vào cái cuộc sống. Tôi mấy ngày vừa rồi tôi nói với một sư cô, tôi nói là yêu cầu sư cô phải học tiếng Anh. Tôi mới nói là thầy bái con làm nhiều lắm, không thể không biểu làm đủ thứ chuyện hết, mà tiếng Anh cũng đủ thời giờ mà làm lên. Tôi nói trả lời là tôi nói hiện bây giờ tiếng Anh, học tiếng Anh phải là chuyện quan trọng nhất mà cái việc cô phải làm. Nhưng điều trong tương lai, lúc mà công việc nó đã xong xuôi rồi, lúc đó phải cần đổi số để mình nhớ lại trong tương lai khi mà mình cái công việc nó xong xuôi rồi, mình có đủ cơ hội thì mình phải có tìm cách mà trả ơn những người mà cái xứ này đã giúp mình cái chỗ để mà nương tựa, cái chỗ để mà sinh sống, cái chỗ để mà hoạt động. Đối với cá nhân tôi đó, cái người tăng đoàn, người trong tăng là phải trả lại cái nợ cho xã hội. Mình người nào phải có phải có sự cống hiến vào xã hội hết. Vì vậy mình mới có thể giúp được họ trừ bỏ người thường, trừ bỏ được cái khái niệm rằng người xuất gia mình trốn tránh trách nhiệm, người xuất gia mình chỉ là ăn bám xã hội thôi. Nói hơn nữa, cái nguyện vọng tôi là muốn huấn luyện những cái nhóm người xuất gia đó, và người ở trong chùa không, những người tới học chung cũng được nữa, huấn luyện cho họ để họ có thể có cái đủ khả năng, cái huệ để mà có thể huấn luyện những người tài gia. Tại cái nguyện vọng tôi là những người tài gia có sức, tôi muốn giúp họ đào tạo cái khả năng, cái định lực, cái sức mạnh, cái trí huệ để họ thành những thành phần quan trọng trong xã hội. Cái đó là cách mà chúng tôi trả lại cái ơn cho xã hội, trả lại cái ơn cho chúng sanh. Đối với cá nhân tôi, sống thì con ngày thôi, cho người xuất gia tôi đối tôi chưa đủ làm người xuất gia. Thánh nghĩa tăng già, họ là những người thánh tăng trong tăng đoàn chúng tôi, là những người đại diện quan trọng cho tăng đoàn. Trong cái kinh A Di Đà nói về cái tăng già, những người tăng, những người tỳ kheo ni này, là họ nói về cái loại thứ năm này là thánh nghĩa, là những người tăng này, người tăng ni này, họ đã hiểu chứng quả rồi và đắc quả rồi, và họ đang nói pháp. Một khi cái việc đắc quả rồi, từ đầu nguy sẽ nói pháp. Ai thắc mắc gì không? tôi cái đại thừa với cái xứ Mỹ này, xứ Tây phương này nó còn mới, nó còn sơ khởi thôi. Thế là sao? Nhất là sự hiểu biết của cái xứ này về cái đại thừa rất ít. Thành nên lúc những lúc sơ khởi đó rất quan trọng, mình bỏ thì giờ ra để mình tạo một cái môi trường để cho cái đại thừa nó có cái, nó có thể phát triển trong tương lai. Bởi vậy lúc đầu cái tiêu chuẩn chúng tôi nó hơi cao một tí. À, hỏi là có thể cái này có thể câu hỏi là hơi nó có thể hơi khó đáp khó lố một tí. Hỏi thầy có thể nêu tên một người, một cái nhóm bằng đảng của tăng đoàn, những cái người bằng đẳng tăng tăng già này là họ thường thường họ thân cận những người giàu có và có thế lực. Họ là sao? Những người mình có thể thấy họ lui tới, chẳng như là ông thống đốc của cái tiểu bang California này, hoặc là họ lui tới mấy cái công vụ của chính trị, hoặc là tham dự những cái công vụ của chính quyền. Những cái người mà tu hành chính chắn, họ không thích thân cận với mấy cái người có thế lực, họ không muốn thân cận những người giàu có, họ né những người. Một cái ví dụ tôi về cái nêu ra cho quý vị là ngài Lục Tổ đến tàu đó. Sau khi mà ngài lúc mình lại ngài lớn tuổi hồi đó, ngài Lục Tổ sau khi mà ngài lúc mình lại lớn tuổi rồi, rất già rồi, sắp chết tới nơi rồi, thì danh tiếng rất là nổi tiếng. Mà ngài đệ tử đông không đệ tử được, mà đệ tử ngài to mà người giác ngộ không phải. Đệ tử ngài vừa giác ngộ vừa nổi tiếng. Thì ngài người hoàng đế bên tàu, hoàng đế hồi đó mới ra cái chiếu, ra cái lệnh là thỉnh mời ba cái vị, những cái vị pháp sư mà nổi tiếng nhất để tới kinh đô để nói pháp cho hoàng đế nghe. Nếu có cái duyên mà giảng pháp cho hoàng đế là một cơ hội rất là quan trọng. Tại sao như vậy? Cái cơ hội để mình tới mình dạy hoàng đế hiểu biết nhiều hơn về Phật giáo đại thừa, đúng không? Tại nuôi hoàng đế mà hiểu về Phật pháp hơn một tí, rõ hơn, thì ngài có thể giúp đỡ cái sự hoàng dương Phật pháp đại thừa nó nhiều hơn, đúng không? Thì hai cái người đồng thời của ngài Lục Tổ lúc đó là ngài thần tu với một người một cái đại pháp sư khác, là đồng ý tới thủ đô để nói pháp cho hoàng đế nghe. Thì ngài Lục Tổ đó tại nổi tiếng quá, hoàng đế đích thân mời là sai sử sứ giả tới để thỉnh Lục Tổ tới về kinh đô để nói nó pháp cho hoàng đế. Ngài Lục Tổ từ chối. Lục Tổ nói sao? Già yếu rồi, đi xa không được nữa. Quý vị nghĩ sao? Đúng là không đúng? Quý vị đồng ý là nên là với ông Lục Tổ là không? Ông Gia Cắn này nói, ông Tex Bowman nói là ông đồng ý với Lục Tổ. Quý vị nghĩ sao? Yes. Tại sao đồng ý? Được tha sởi với người làm ngân hàng sao giống nhau dễ sợ.
Tại vì
cái người làm nhà này vẫn chưa hiểu thế sự nữa. Hoàng đế không bao giờ đi thỉnh một người thường dân. Nói là tại cái duyên nó chưa đủ. Chẳng hạn như Bồ Đề Đạt Ma ngày sơ tổ đó, Bồ Đề Đạt Ma gặp vua, gặp hoàng đế, nói là hoàng đế không có tạo gì công đức gì hết á, mặc dù xây chùa để giúp người ta xuất gia đầy hết, mà sơ tổ nói là bẩm hoàng đế tọa không có hoàn toàn có công đức gì hết. quý vị đoán được là khi mà quý vị là A-dua, nghe lục tổ là làm gì chắc là đúng. Thế cô nghĩ sao? Tại sao lục tổ là từ chối? Thế cô mấy cô mà ngồi đầu, thế cô ngồi không có à, à. Cô này tội lắm, cô này tội. Tuần cuối tuần là nó bị thầy chỉ trích cô là tu tập cái pháp môn cao siêu nhất của cô mà cô đem từ Việt Nam qua đây bị thầy chê. Và vì hỏi cho tên là cái chỗ sao là sao nghĩ ta sang ngày lục tổ có đồng ý ngày lục tổ là không hèn thì có ai khác không ai không hèn không thấy gì thằng này chọc hoàng đế mà chọc sư cô thấy nó đỡ nguy hiểm. Ông này nói ông bắt bẻ ông ấy tôi nói là đâu phải là hoàng đế đâu là nữ hoàng đế. Tại vì cái này tôi nói là đừng bắt bẻ tôi. Cái hồi đó cái bà Vũ Tắc Thiên đó là bà là mẹ của hoàng đế. Thì ra cái hoàng đế là không có quyền hết, bà mẹ mới có quyền thôi. Sáng tôi dậy, tôi dậy cẩu. Tối qua ngủ được sáng nay cẩu. Ngài Thiên Hóa nói được là tôi đồng ý với Ngài Thiên Hóa. Tại sao? Ông nói là khi mà tới như vậy mình quỳ lì cái hoàng đế tôi nó không có. Trong cái giới luật bên giới luật bên Phật giáo mình có một cái giới nói rằng nếu như giới những cái giới chỉ có quyền giảng với những người mà thọ giới mới có quyền giảng cho họ thôi. Chẳng hạn như người tỳ kheo ni giới tỳ kheo ni chỉ được giảng người đã thọ hay sắp thọ tỳ kheo ni thôi. Còn nếu như mà trước đó thì không có quyền giảng, không có quyền giảng cho sa di, không có quyền giảng sa di ni. Ngược lại như cái trường hợp đặc biệt á là trường nào mà hoàng đế mà hỏi cái đó có quyền trả lời của hoàng đế có quyền nghe. Thật cái đó không phải là quyền. Hôm nay tôi đổi hôm nay đáng lẽ ông được tổ phải tới gặp hoàng đế. Người này có lập trường nói lỡ đi là hoàng đế dần có những cái phiền toái cho những người cho Phật giáo mà có những người khác. Hơn nữa là mình, ông đó hồn lục tổ có đủ sức rồi, bất cứ chuyện xảy ra ông có đủ bình tĩnh trí huệ để mà đối phó với nó. Cái này nó hơi tế nhiều tí. Tướng thế nào thay thế trả lời cho ngài lục tổ được. Nói thiệt cái gì tôi không biết cái lý do chính tại sao ngài lục tổ không đi, cho chỉ đoán thôi nha. Tại ngày nay tôi trật một lần được sửa lưng một lần rồi, thành lần tôi cẩn thận rồi. Lục tổ cái tôi nghĩ là cổ răng dài những người đệ tử của ngài, những người đệ tử của ngài rất giỏi rất nổi tiếng. Tại một khi ông đã làm như vậy, những người mà đệ tử của ông rất nổi tiếng đã giác ngộ rồi phải có thể bị áp lực phải tới gần thân cận hoàng đế với mẹ hoàng đế, nó không phải chuyện tốt cho họ. Bên cái thiền tông ok. Đúng mình là tình độ như thế thì để thành ra mình có thể nói về thiền tông một cách thoải mái. Họ, cái cuộc tu hành của họ là rất giản dị. Họ chỉ cần làm cái gì cần thiết thôi. Thân cần, cho người có tiền, có giàu có thế lực, hoàn toàn không cần thiết cho việc tu hành của họ. Đó là tinh thần của thiền tông. Nhưng với chúng mình á, tình độ mình là khác, mình với người giàu mình nên thân cận họ, với người có thế lực mình nên tới làm quen với họ. Những cái quốc gia mà bên Á Đông, người Á bên Á Đông khác về Phật giáo, những cái nhóm họ thân cận với người giàu có thế lực rất nhiều. Về ngược lại họ cũng rất có giàu và cũng có rất có thế lực nữa. Những cái quốc gia nhiều khi nước bên Á Châu nó như vậy đó. Nào, mình bỏ cái nước Việt Nam Thì người chứ là ai mà thọt hết. Ngày hôm nay mình chửi, mình chọc với mình mới chủ nhật trời. Cái tụi bên thiền tông bên Nhật á, họ đi tới thân cận hoàng đế, đi tới thân cận mấy người có thấy được, có đúng không? Đúng không? Cái chuyện gì xảy ra? Cái thế hệ sau này nó hư hết. Ai cũng lo thân cận mấy người giàu có. Thành ra cái đời thiền tông Nhật sau thế mới này, thế hệ mới này thấp không biết được. Thành ra cái tụi mà nó tôi mua đức. À, nói thiệt là tụi họ giàu lắm, họ có thể mua tôi nhiều cái chùa lắm, một chùa bự lắm, không có chịu chơi đâu. Thành chọc họ không phải chuyện dễ chọc đâu á. Mình đắn đo lắm, dám nói. Bởi vì cái đời thế hệ mà bên thiền tông, bên Zen, bên Nhật được sau này trình độ họ thấp lắm, sòn. Bởi cái tụi khỉ mà cái tụi nó ngồi nó biên cuốn sách về cái than thở đầu. Đã tu tham thở đầu chưa tới nơi tới chỗ mà dám biên cuốn sách giảng về tham thở đầu. Biệt người biệt thiên hạ. Tôi nhìn cái hình đó, ông đăng người bên Gen này chụp cái hình đó chém chịu ngồi áo đẹp sang dễ sợ, giống như một cái oai nghiêm của bên cái tụi mà cái bên ngoài nguyên thủy nói là oai nghiêm người A Lán ngồi chém chè ngon lành. Sao nhìn không trời đất ơi, thấp quá, trình độ thấp như sao mà dám giảng cái tham thở đầu được. Biết đời không bậy, bởi mấy ông tổ nó bậy, bởi mấy tụi sau nó bậy, nó hư. Mình nhớ ơn từ Tàu, người Việt Nam, người Á Đông, mình nhớ ơn được tổ đã không thèm thân cận hoàng đế. Thành cái đời sau này giỏi, mấy tụi tổ đời sau giỏi không thử. Ông muốn chọc quê tôi chờ chuyển nó hướng thành là mình đề cao cái tinh thần của thiền tông. Nhưng mà phải nhớ là cái việc tôi là trình độ ấy chứ, tôi có quyền đi thân cận người giàu, người có. Quen ai giàu có giới thiệu tôi vô. Ai thắc mắc gì không? Sống một tí mà. Tấm 97 tỳ kheo chữ phàm và cũng dịch, tại vì có nhiều cái nghĩa, có nhiều hàm nghĩa quá, hàm ý quá. Tỳ kheo có ba cái nghĩa. Thứ nhất ấy, là khất sĩ. Ủa, cô phải khất sĩ không? Cái dòng cô này có phải xuất khất sĩ nào, hay là đâu phải không? À, xuất cái cô tuần trước là khất sĩ, đúng không? À, còn mấy người đó, cô có phải khất sĩ không? Tôi ngày nay tôi cũng nói, ngày nay mình né Việt Nam bữa. Lý do tôi viết xót xa, hơi xót xa một tí, người này nó hơi lỗi lời một tí. Tại vì tôi có một cái người thầy có làm chủ chùa bên Sri Lanka tiếng là gì? Tích Lan. Tôi nói xin lỗi thầy, tôi nếu có lòng biết lòng thầy, tôi xin lỗi trước. Để tôi hỏi thầy chuyện này, hỏi thật chuyện thầy chuyện này. Cái người dân Tích Lan không có giàu đâu. Mà tại sao cái chùa Tích Lan, chùa nào nó cũng đầy tượng thằng vàng không à? Mình nghĩ nó chùa mình đâu có cái chùa, cái tượng nào nó bằng mạ vàng đó. Mà bên Tích Lan, chùa nào nó to là tượng mạ vàng không? Đầy hết đó. Tôi nói chữ khéo họ, ổng đó, chặt khéo ổng. Dân chúng mình đã nghèo rồi. Tại sao ông nỡ nào là quý vị tăng già còn nỡ nào, nỡ lòng nào mà mối tiền họ để mà mạ vàng cái tượng bây giờ? Vô lý. Đi họ trả lời sao? Ai dám trả lời chứ không? Ai? Ông trả lời. Ông trả lời thôi. Những cái vàng đó từ người Nhật nó cho.
Thành người xuất gia không nên chọc người Nhật.
Cái này là của hãng Nhật tới mà. Hãng mình chùa mình cái. Mình mua máy sao áp luôn, đúng không? Mình rất thích sao.
Như cái rinzai là
Zen là từ tiếng thiền ra, tiếng chan ra. Thì những cái dòng tâm, những cái dòng bên thiền bên Nhật á, xuất gốc từ bên thiền tông bên Tàu. Những cái dòng Nhật nó toàn phát từ gốc Tàu ra hết. Thành cái bên Nhật á, họ qua bên Tàu học cái thiền tông, họ xong đem về, họ theo cái đường những thầy Tàu của họ, họ đem cái phái môn phái thiền tông bên Tàu qua Nhật và đổi tên mà thôi. Đây cũng một cái phương pháp dạy như vậy. Về cái khổ, tôi thấy những trình độ của những ngài tổ bên những người tổ bên Nhật á, còn thấp á, chưa bằng trình độ của những người thầy bên Tàu, gốc Tàu của họ. Thành ra họ chưa học, chưa cái pháp huấn luyện của họ chưa tới nơi tới chỗ. Quý vị có biết á, bên Tàu muốn đi theo người thầy học, người tổ học cả đời luôn. Mấy người tổ bên Nhật qua bên Tàu học được có mấy năm thôi, xong trở về là Nhật. Thành ra họ học chưa tới nơi, tôi nghĩ họ học chưa tới nơi tới chỗ. Tại sao cái bằng cớ tôi chỗ nào? Tôi nói có bằng cớ là tại vì tôi thấy cái Phật giáo bên Nhật ấy, là cái dùng của Phật giáo bên Nhật ấy, là để phục vụ cho hoàng đế và phục vụ cho những người có quyền thế. Nó hoàn toàn đi ngược lại cái lời giáo huấn của ngài Lục Tổ. Vậy tôi mới dám nói rằng là họ không đi, họ chưa hiểu được cái thiền tông bên Tàu, bởi họ chưa, họ không đi đúng theo, tu theo đúng theo tiêu chuẩn ngài Lục Tổ. Cần mới bị giàu. Nhật đó, Phật giáo Nhật cho mình thấy thân cận với người giàu có sẽ làm hư Phật giáo, cái tôn giáo này. Không phải nói chuyện Phật giáo này, bất cứ tôn giáo nào mà để thân cận với người giàu thì khó, có những cần người có thế lực là hư. Nha. Tôi không bị cô dù ra ngoài là tự lượng sức, tại những người mà ta tu ta quên thôi, ta người tu là mình tu là mình bỏ cái vật chất bên ngoài, tại sao còn chạy theo bên ngoài làm gì đó, là tại họ chưa hiểu thôi. Mình còn chấp trước vào cái ngoại cảnh, ngoại vật. Bởi vậy ngay cái ngày Lục Tổ đó, một người tổ sư về thiền tông đó, về một tổ sư về Phật giáo đại thừa đó, mà cũng không dám, không muốn tới, không muốn dính líu vào cái chuyện giàu có cái thế lực. Nhớ cái đó là cái quan trọng. Sau khi mà tôi có nhiều chùa lớn rồi, tôi bắt đầu sống như vậy. Ngoài vậy tại sao ngài Hòa Thượng Tiến Hóa vẫn tới thân cận với người giàu có cái giàu sang, có thế lực? Tôi nói tôi làm sao tôi biết được, để tôi nghĩ chắc là ông nói ông cho phép, nếu ông làm được thì tôi cũng làm được. Khất sĩ rồi à, bên ngoài mình lò cái dáng ra là mình xin đồ ăn để mình nuôi dưỡng thân này, nhưng bên trong thì mình cầu xin cái pháp để mình nuôi dưỡng cái cơ thể này của mình. Thường thường người tu hành ta quên cái chuyện này, quên cái phần thứ nhì là mình phải cầu cái pháp để nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. lý tưởng. Thường thường mấy người xuất gia, rất nhiều người xuất gia họ kiếm một cái chỗ nhỏ nhỏ rất rất khiêm tốn để họ vừa tự túc và đủ sống thôi. Họ có nhiều người kiếm một công ăn việc làm để tự túc, không cần đi xin người ta. Mình phải đi xin, nhất là phải cần đi xin một cái pháp để mở cái huệ của mình. Không bao giờ quên chuyện được, phải đi xin cái pháp. Cái gì? Phá ác. Phá ác là mình phá ác con người mình đó. Nếu mình là người mình mà không, mình là người đem xin nhờ vả người ta mà để lấy cái đồ người ta cúng dường cho mình, cho mình đó, để mình nuôi dưỡng cái ác con người mình đó, thì mình xin làm cái gì? Mình là người sắc sĩ thì mình phải diệt trừ cái tam bệnh của mình để mình mới có thể xứng đáng mà nhận cái sự cúng dường của người khác. Thứ ba, bổ mạng. Cái này lúc mà quý vị đi theo đi thì theo đi mà họ đăng giới đàn, họ thọ vô túc giới. Cái người giới sư, giới đàn sư mới hỏi một cái nhóm câu hỏi, hỏi quý vị phát bồ đề tâm chưa, quý vị phải là đại trượng phu được không? Mấy sư cô giật mình, ủa tại sao mình đàn bà phải là anh hùng được không? Mình phải đáng lên, mình phải trả lời vâng, tôi là đại hùng. Khi mà trả lời xong cái phần lễ đó rồi thì lúc đó mình là chính tông, và thành một người tăng. Cái chuyện đó thiền Phật nó mới xảy ra. Những cái tụi giả xoa nó đồn nhau một tức, nó nói chuyện, nó đồn nhau nói ô bên cái đại giới đàn này, bên Phật giáo này có hơn, có thêm được 20 người tăng nữa, có một 10 vạn người đi nữa. Cái tụi giả xoa mà trên nó đi trên mặt đất gọi là địa hành giả xoa, nó truyền nó đồ nha, nó tiếng Việt này quá gần cái mà người mấy người phụ nữ chuyên môn kể nói chuyện hay đồ mấy cái tiếng gọi là chữ gì ha, đôi mắt đó phải không, phải đôi mắt không? Đôi mắt mấy quỷ già xoa ở địa hành, cái già xoa đôi mắt xong nó đồn tới với cái tụi mà không trung già xoa, nó đồn nhau xong nó đồn tới tụi mà già xoa nó gọi là trên thiên là già xoa, thì nó đồn tới tuốt lên cái tụi thiên ma luôn. Thì đến ma vương là Mara, là ma vương đó, ma bố ma là Mara này, mà là ma này là ma vương đó. Nó nghe một cái nó rùng rời tay chân. Ma vương ít biết sợ mà nghe rằng là có tỳ kheo Thầy Ca Ni mới được thọ tỳ kheo Thầy Ca Ni được, nó rùng rời tay chân. Thôi đó, không phải là ôi, không phải là Phật ơi, không phải trời đất ơi, Phật giáo bình Phật phe Phật có thêm được 20 người tăng, 10 vạn người đi. Thành bên kia ma của mình bị ít bớt 100 vạn 10 người tốt. Bởi cái bố thì theo thì theo đi làm hà nó sợ vậy sợ mỗi lần mà cái hương là nó bị cắt như vậy bị cúng như vậy mình một lần cúng một lần thôi không phải tưởng như mình đốt là phải cần thấy cái hương đừng có keo kiết mà thất lễ cái Phật với Bồ Tát ai thắc mắc về cái tỳ kheo đi không? À khất sĩ cái nghề cái đời khất sĩ cái lý tưởng của khất sĩ à nay có được cái sư cô tỳ kheo đi và từ cái dòng khất sĩ ra chắc nhờ cô nói cái chuyện này chắc sư cô sẽ nói thêm nữa cứ bổ túc thêm nghe sư cô đừng có ngại nghe chưa Phật đã chế ra những người thọ của túc giới không tự nấu một phần phải đi khất được không tự nấu lấy nghe rõ ràng chưa đó, đem cái ná cái bình bát để đi mà khất thực phải chứ không quên ngọn quên gốc của mình mà tại sao cái dùng cái pháp khất thực này pháp khất thực này để miễn trừ cái phiền não của mình và nhất tâm tu đạo hơn nữa không làm thương mại không được trồng trọt không được làm việc không cần làm những cái nghề nổ cô đi làm nghề có cái này không phải không có nghề nữa hai người đang có nghề nữa à như ngài Trung Hóa cho phép những cái người xuất gia đệ tử của ngài làm nghề châm cứu biết gì đó không? Có một người đệ tử người Sa Di người da trắng có nghề là nghề châm cứu người da trắng này muốn xuất gia có kẹt một cái thôi còn đứa con nhỏ còn trẻ mà bây giờ xuất gia là tiền đâu mà nuôi nó ăn học bây giờ thành ngài Trung Hóa cho phép ông đó là hành nghề châm cứu để làm tiền nuôi con họ ông chỉ làm nghề châm cứu với Sa Di thôi đều không có họ phụ túc giới cái này về người phụ túc giới thì người họ thì theo đi rồi giới rồi không được làm việc ông hỏi là bên ngài bên cái chùa Thiền Tông đó họ trồng trọt của Nung Ta La mà nhưng ngài Hư Vân đó để từ ngài Hư Vân nói đó. Tôi kể phải để lát tôi kể cái chuyện này chúng ta lát tôi giảng diễn cái chuyện này đều bên ngài lục tổ đó, thời của ngài là cái chùa nó nhiều người quá này mà thành ra họ trồng trọt nhiều đó. Mà họ trên cái sườn núi đó ta trồng trọt xong rồi người ta mới dùng những cái phân để ta phân bón đó, thành những cái trong cầu tiêu hoặc vác từ cầu tiêu đem ra ngoài cái đồng ruộng rồi họ làm phân bón okay. Người xuất gia không thể làm việc giống như người tại gia được không thể làm việc của người tại gia thứ nhất không tự nấu đấy bên người Nguyên Thủy thì người ta khất thực còn bên mà Thiền Tông đó người ta không khất thực đâu họ tự nấu đấy không trồng trọt tại sao không trồng trọt ai biết như nó hên một chúng nó nghe rõ không là có nghĩa là sợ hãm hại những cái người những cái chúng sanh khi mình cuốc đất đó. Mấy cái con trùng đó chỗ nhà em tôi đất nó to mà trùng không dễ sợ mỗi lần trời nó mưa là cái sân nó đầy toàn là trùng không à mấy bữa mà ngày trời mưa mà hơn mấy tiếng đồng hồ liên tiếp là mấy con trùng nó chịu không nổi, nó ngột quá, nó chịu, nó leo lên xi măng, xong nó chết rồi. Thành mỗi lần trời mưa là sân thầy toàn nó đen thui, nó toàn là trùng không. Tưởng tượng lúc mình cuốc đất thì gì, mỗi lần tôi cuốc đất tôi chắc chắn đó là tôi chặt mấy con trùng mình cắt chặt đôi đó. Những cái người mà họ vô túc giới rồi không có quyền cuốc đất, không có quyền dùng xẻ, phải không sư cô? Mấy người kêu biết, mấy người lớn có biết cái luật đó không, nhớ được đó không? Mấy người trồng gì dễ sợ, trồng rau là trồng cỏ đang phạm giới, thành đó cái giới nhớ này là mình Phật rất là từ bi. Phật dạy không được cuốc đất như vậy, là mình cuốc đất mình hạ chúng sanh, từ bi độ như vậy luôn. Làm sao họ trồng trọt cái gì đang phạm giới. Nó lẹ lên, nó không chịu đâu, nó lẹ lên, xả lưỡi lẹ lên. Lúc mà tu thiền đó, mình nhìn người không phải là người đó, nhìn người thành trùng á. Ông mẹ trả lời, ông ơi, ông nói nhiều khi người ta cúng dường không đủ, nhiều người có sao ăn đủ, thành trùng nó ăn, hoặc là gửi nhiều người ra thất thực nhiều quá, nó loạn cái xã hội nữa. Ông nói sao ông biết nhiều người ta sao không chịu xuất gia? Ông trả lời, ông nói là sự dân thiền, dân chân tu, người ta tu, người ta tự lo, ta tự túc lấy để mà tu. Tôi nói mình tu để mình giải thoát, mình trong lúc mình giải thoát, trong cái đường giải thoát mình hạ bất cứ rất nhiều chúng sanh. Thì giải thoát làm cái gì? Giải thoát cái loại gì vậy? Tâm bậy. Quý vị nghĩ sao? Trời đất ơi! Làm sao mà tu thiền được, một cái việc thật là khi mà trời đừng sao mà cái vị dám tu thiền được. Tôi không có tu thiền đâu, tôi bây giờ ông nhiều tôi hè đó. Lúc trước á, ông làm trước á, nói ông á, ông nói là ông trước mình dạy, mình bên dạy thiền, mình dạy qua tình chuyện, có trình độ này, tôi dân thiền cũng chơi trình độ. Bây giờ hè cũng bị bỏ thì qua tình độ rồi. Sao cái nghề nghĩ sao? Phải có cái chủ lập trường tí chứ. Là sao nhỉ? Làm sao người tổ sư mà dạy đệ tử mà đi hại chúng sanh được? Mình là người có quyền hỏi thầy mình nhất. Tại sao thầy dạy con đi làm chuyện bậy? Đúng không? Mình ngồi mình kể mình gửi với người đi tịnh độ một cái yêu thì mình nhảy tưng tưng đó, ta sao thầy chẳng nói gì được, thầy có bằng chứng à? Đằng này mình sai nó ra cuốc một cái, nó cuốc không nói gì hết, điên cái đầu không? Phật tử gì kỳ cục vậy? Nói là mình tu cái sao? Mình là người xuất gia, mình cuốc đất, mình chặt con đường con trùng gấp đôi, vùng nó quằn quại, mà ông này nói mình phải xả cái mình phải tách ra cái mình tu phải tách ra cái đó, mình mới chặt nó quằn quại, nó đau khổ làm sao mình xả nó. Nghe có hiểu? Tu thiền để mà độ nó. Hiểu không? Tôi đã cho cái gì một, tôi đã cho cái gì một cái gợi ý rồi mà. Đâu phải bất cứ cái thiền, cái chùa thiền nào, cái chùa thiền của Ngài Lục Tổ. Chùa Ngài Lục Tổ, chùa Ngài Như Vân. Tôi đâu có nói chùa của tụi Zen đâu. Nghe và hiểu cái lý tưởng người xuất gia của nó. Quý vị người tại gia lúc mà ra cạnh tranh thì sinh sống, ra làm sinh sống để kiếm tiền nuôi nuôi cho con cháu mình, mua tiền mua quà cho thằng cháu của mình, là mình đang giành giật với người khác, đúng không? Nó cạnh tranh người khác, tạo sự đau khổ người khác, xong cười cực hà của nó, dốt ráng chịu, đúng không? Còn ngày người xuất gia khi mà vì cái miếng ăn, vì cái sự sinh sống, cái sự sinh tồn của cái thân mình mà ra cuốc đất mà trồng trọt á, thì mình đã tạo sự đau khổ cho những chúng sanh trong cái đất của cái vùng của cái chùa của mình á. Mình dùng cái cơ hội đó để mình giúp giải thoát chúng nó khác nhau ở đó, khác nhau với cái lý tưởng người xuất gia, người tại gia chỗ đó. Đừng nói chuyện người xuất gia thì làm chuyện tầm bậy. Thứ nhì, bởi vậy cái sự quan trọng quý vị khi quý vị chọn tu thiền đó, tới tu dưới trướng một cái ngài tổ sư, một ngài thiền sư mà có trình độ, nếu quý vị tới bất cứ tu bất cứ cái chùa thiền nào mà người thầy mà chưa đủ sức mà cứu mấy người đó, nếu người thầy chưa đủ sức giúp họ thì quý vị đi ra quốc tế quý vị phải gánh cái nợ đó. Phải chuyện chơi đâu, dễ sợ không? Thành cái vị tưởng đi tu để chọn chùa chuyện dễ hả? Cẩn thận à, ai giảng cô chuyện này chứ, nói trồng trọt không là chết, trồng trọt là chết, tụi bay là thằng bọn bay là chết, tại ông thầy không gánh cho mình thì mình phải gánh lấy. Bởi vậy dưới trướng ngài Tiên Hóa có rất nhiều người trình độ rất là cao không thèm ra mở chùa, không chịu ra mở chùa thì tôi nghĩ rằng đây là một lý do tại sao họ không chịu ra mở chùa. Họ chưa đủ sức để gánh cái đó, không dạy ra mở chùa để ông Tiên Hóa không gánh. Đó là ngài của Tiên Hóa, vấn đề ngài Tiên Hóa. Còn lỡ dài mở ra chùa là chích, phải gánh cái đó, phải tự gánh. Mấy cô mới thấy khôn. Mấy người mà lỡ dài mà ra mở chùa, mấy người đó là lỡ dài ra mở chùa là rắn mà chịu. Trừ một cái phần đặc biệt thôi. Tôi tới chỉ dụ mấy người mà đi làm bậy thôi, đâu có dụ mấy người giàu, mấy người ngó đâu. Tôi thật á, cái này lúc mà tôi mới thọ cùng tôi giới, hiểu cái giới, nghe cái giới mà không được trồng trọt, tôi rất là thắc mắc, nghi vấn rất là nặng. Tại sao chùa ngày Lục Tổ lại làm việc mấy tiếng một ngày, chùa ngày Tiên Hóa làm việc 4 tiếng một ngày, ra trồng trọt, cắt cây, cắt cỏ, tùm lum tùm la. Sao có chuyện kỳ cục vậy? Cuốc đất rồi đó. Ông thầy hàng cá là ông phụ trách cho cái vườn cây ngô đấy. Vườn đất là tiếng Việt là gì chưa? Rồi cũng quen nữa rồi, tôi không biết nữa. Cô thì quen, tôi thì không biết. Người dốt, người đảng ký, khổ dễ sợ. Dạ, ông lo một cái vườn trồng cây ăn cá. Ông cuối đất, ông cuốc đất rồi tùm lum tùm la hết. mỗi lần mà chúng sanh nó tới nó đòi mạng là ông Tiên Hóa không ok để thầy lãnh cho con. Cô anh muốn chùa không? Muốn chùa thì cô không hiểu tại sao chớ về chủ trương tu tại chỗ không hát chỗ có nhiều phiền quá, sợ người ta không hiểu. Ta thấy chùa toàn chùa sang trọng, chùa giàu có này, chắc là thầy sửa đúng không nhỉ? Trời đất ơi, tạo mấy cái nghiệp ra mà đọa. Không đủ sức á, cô. Mình không đủ sức mà gánh mấy quả đó. Mình đọa, chắc là chơi luôn. Mình giết chúng sanh để mình tự nuôi sống. Cô hiểu cái sự nặng nề của cái nghiệp đó không? mình giết người ta để mình sống, nghiệp nặng lắm.
Ông hỏi đổi đề tài đi, tại cái chuyện đó nó giết chúng sanh hơi nặng nề tí. Ông đổi đề tài đi, ông hỏi như thế này, tại sao tới cái chùa Ngài Tiên Hóa mà người ta nói chùa của thiền sư đang luyện thiền, tại sao không có thiền nhé? Tại sao như vậy? Tôi nói trả lời, tôi lời một nửa cho cô rồi đó, một nửa cho cô biết, còn một nửa kia tôi chưa chạm gì cho cô. Tôi nói cái trả bài là tôi đi, còn nửa là tôi mới nói là sao, là sao mà thiền mà luyện thiền mà không thiền. Trả bài đi, trả bài cho thầy đi. Thế cô vì cô lười lúc trước ngầm bộ lúc tích kẹn người ta tới kẹn người ta chứ mình nó không tu cho mình cái đó. Tại sao? Lý do gì? Tại sao? Hai lý do.
Nhớ chưa?
Có thiên làm gì? Đau chứ. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Có cái gì hay đâu, luyện làm gì? Tại sao không ngồi thiền làm gì? Tại sao quý vị ngồi thiền? Tại sao quý vị ngồi thiền? Cái phần quý vị còn lại á, làm gì? Mấy cô này bữa nay bây giờ cô mới hiểu tại sao mình không cần thiền. Mình thấy không cần luyện. Thiền thiền làm cái gì? Không thiền tốt nhất chứ. Thiền làm gì? Thay vì thiền làm việc. Tưởng dễ, tưởng thiền ngồi tập tà chơi hả? Không có đâu, họ làm việc dễ sợ, họ làm việc kinh hoàng, làm việc từ sáng tới tối buổi, từ sáng tới tối tản cho cô rồi. Cái đó là cái tuyệt vời của pháp Ngài Tiên Hóa. Ít người biết chuyện này. Mặt này thì tôi lâu vào được. Ở đây không có tính tới, không thể nào nhận định được. Giờ cô hồi nữa hiểu tại sao chưa? Tại sao mình làm việc suốt đêm luôn, mình không ngủ luôn nữa. Cái tinh tấn nó giúp mình nhập thiền, nhập định được. Dễ sợ không? Ông bắt quý vị tu cả đời luôn rồi không thèm giảm một tiếng. Ngày này tới ngày này họ cúng mình gì hả? Ngày nay cúng tôi một cái quả bao đỏ một cái, tôi nói hết mấy cái bí mật của bên thiền không? Thế dễ không? Còn người ta họ vẫn chưa hiểu. Có mình tôi dám mở miệng tôi nói thôi. Tại ngày nghi lỡ bị cúng ta phải nói. Thì cái pháp nó hay dễ sợ, hay dễ sợ. Mình làm việc thôi, mình làm việc thôi, mình sẽ nhập định. Tổ sư tàu, cái pháp tàu nó hay vậy đó. Tôi công nhận, tôi công nhận. Việt Nam mình nghe cái pháp như vậy chưa? Ai nghe được cái pháp Việt Nam như vậy? Cái thâm ý mấy cái tổ sư nó hay đến độ như vậy. Mình nói chuyện tinh tấn là cô kia tôi chỉ đuổi chân ra ngay lập tức. Nó là tinh tấn ngày này, tinh tấn vậy đủ rồi. Thì ngài có tin không? Thấy bởi vì cái ông Tiên Hóa, ông người đệ tử ông, cái pháp ông cao minh không thể tưởng này. Luyện theo cái phương pháp huấn luyện như vậy, ngài Tiên Hóa như vậy, quý vị đi làm việc trong công chùa như vậy, chắc chắn sẽ nhập định. Dễ sợ
chẳng sẽ nhập định.
Ngược lại mấy người giàu có như ông Randy, ông Ước hoặc là ông Tex này, ông nói tụi nó chỉ trích tôi, tụi nó dám chỉ trích thầy. Nó chỉ trích thầy, nói thầy cái loại lậu cái loại là phước này, cái phước có lậu thú lậu, tại vì mình nó tạm cái phước trong trong cái trạng thái mà chương trình huấn luyện hay dễ sợ. Mình á, mỗi ngày làm việc tối bụi, tối tăm mặt mày, để tới cái tuần có cái thất niệm Phật, cái thất mà niệm chú, cái thất mà thiền đó, thì tất cả mọi người không cần làm việc, có quyền dùng cái phước đó để mà tu. Đặc biệt dễ sợ. Bây giờ Hằng Lượng mới hiểu dễ sợ không? À, mà bây giờ Hằng Lượng vẫn hiểu là mình không nên né mấy cái thất đó. Thất nó không né mới nhập định được. Né thất là nhập định được. Mình lười. Mình cái tâm mình thiếu thành tâm, thành né mấy cái đó, thành mình nhập định cũng được. Thế sao xong qua là mình chửi thầy mình trách thầy mình nói tại sao mà tôi đã tới xuất gia tôi cạo đầu rồi mà không lì cho tôi hết á. Cái tội dễ sợ không kia. Dốt như vậy. Dám bỏ đi. Dốt dễ sợ. Vì ngày tôi nói cho quý vị nghe. Để trong tương lai người ta nghe đó. Phải biết nhận cái chỗ. Nhận thức những cái chỗ. Cái chương trình huấn luyện nó hay như vậy. Để tới đó mà tu. Như tôi trễ quá rồi. Như ai mà nhận tôi nữa. Thấy hay dễ sợ. Ông Tiên Hoa ông dạy người hay quá đi. Tôi thấy tôi phải phục. Có người nào thành tâm mới đạt được cái đó thôi. Đắc được cái đó thôi. Không thành tâm ráng mà chịu. Chạy tầm bậy tầm bạ. Không đủ thành tâm. Đời tôi nghèo nàn như vậy. Tôi bị quay về thắc mắc tại sao bây giờ tôi dám nghĩ chuyện đó không? Tại sao?
Trước thì chửi tôi này chửi nọ miên này nay chửi tôi không thành tâm. Hỏi tôi là ngoài là thầy nghe thầy nói có hai lý do thứ nhất là thầy nói rồi, lý do thứ nhì là cái gì?
Nghèo ha. Cái này cái trình độ này cái trình độ luyện thiền tu thiền mà không có tướng. Nên liền cách thiền, sau khi mình đắc được cái pháp thiền, mình sẽ tới cái cảnh giới đó, mình vừa làm việc vừa thiền. Thiền vô tướng. Mới giảng một cái pháp môn luyện mà đặc biệt của tổ sư mà có cái tâm huyết của ông Tiên Hoa, ông truyền ông bày ra mà không ai hiểu hết á, mình hơi tẹt nói cái gì nghe, xong thì cô hở hứng mình giơ tay hỏi ông cái chú gì mà làm vậy? Dạ cái cao siêu hỏi cái cao siêu cái cho tôi vui tính đấy thôi, ta đừng để cao mà kẻ nó vui. Nói cảnh giới cái pháp của ngài tổ sư mà kéo về lại cái vòng tâm mình chán vô thiệt, để thầy vui chơi một tí đã, kéo về cái thực tế của hiện tại cái thực tại của thực tế của cô ngay lập tức.
từ từ sẽ thấy được. Cái lý do mà chưa thấy được đó, cái phần này, cái trả lời thế này, tôi chỉ ra không được. Chỉ ra cái gì cũng đi. Một khi cái gì đủ phước, tự động sẽ hiểu. Giờ chưa đủ phước, nói nghĩa. Phần cái phần mình dạy mình cũng nói. Dạy mà làm. Khi mà thấy người ta thầy làm đó mà mình đủ phước, bỗng nhiên mình hiểu ngay. Thấy người ta làm đó, mà mình không đủ phước đó, nhìn các bạn lần á, những quay xin nghe á, mới mình hiểu được cái gì á. Thế bởi vậy tôi nói trở về cái pháp của người tổ sư á, chỉ người Thiên Hóa, chỉ cho mình thấy rằng á, nó trồng phước đi em ơi, nó trồng phước mà không cách nào mà hiểu pháp được. Thấy thầy pháp thầy mình ly kỳ á, sợ không có thôi. Tâm huyết ngài tổ sư như vậy đó, mấy chục năm trời. Đứa nào mà tới không hiểu ráng mà chìm thôi. Còn đứa mới hiểu rồi, nó cũng hiểu tại sao nó được mấy cái đó nữa. Ở lại hưởng được không hiểu tại sao cái pháp như vậy. Bởi vì phải cần ở lại. Ông người mỉm cười. Nói cái không phải tôi chỉ trích người ta, tôi phải nói xéo nó sang nơi cần. Tôi nói cái này nêu ra cái gì hiểu cái tâm huyết của người tổ sư tội nghiệp dễ sợ, người ta khổ sở dễ sợ, nó dài người hay dễ sợ, mình hoàn toàn không biết ơn, mình vô ơn. Nói để cho quý vị là bây giờ cái trường hợp tôi nó trẻ quá, là bây giờ già quá là tu không kịp nữa. Tôi nói cho cái thế hệ sau người ta những thế hệ sau người ta biết người ta cái hay để mà tới mà học. Cái ông đang nói thường thường mấy người ta không hiểu không có được cái sự hiểu được cái hay của cái hệ thống. Cái đó là cái hay của bởi vì cái gọi là bố thí. Bởi cái bố thí nó hay gì đó, cái pháp đối bố thí đó, cái tổ sư bố thí cho mình những cái hay, những cái tuyệt vời của người ta đó cho mình. Mà mình hiểu không hiểu, người ta vẫn cho. Cái hay nhất của ngài cho mình miễn phí, đòi hỏi nó gọi là bố thí. Cái đó là cái pháp bố thí đó. Mình chỉ cho thôi. Cái mình quý nhất của mình cho đó, cái đó là cái gương ngài tổ sư.
Quá nhiều quá à, tôi phải giới hạn. Mình chỉ trích cao nhất là hai nhóm thôi, không thể nào tới ba nhóm được. Rồi tương lai nhờ quý sư cô nhắc tôi lại, mà tôi chỉ trích hai nhóm một cái rồi là nhớ giơ tay mà hai rồi. Có ai thắc mắc gì cuối cùng không? Rồi mình dừng lại ở đây. Ông hỏi như vậy mình ở trong mình tu tiết như vậy, mình tu những cái chương trình như vậy là mình không có một cái phí phạm cái phước báo của mình là sao? Không phải riêng về cái phước không báo không nè, cái mà quan trọng hơn nữa, phần quan trọng hơn nữa chính là cái phước. Cái chương trình hay nhất, quý nhất của chương trình đó là gì, quý vị biết không? Đầu tiên là ông thầy của mình. Cao là cái quý nhất của chương trình đó. Mấy người có thiệt sự có đồng tin ông thầy đó. Và thì người ta hưởng được cái pháp ông thầy của họ.
À, hưởng lần cuối cùng.